Nhân đạo chí tôn, chương 1322, hồi sinh 1, góc truyện audio.com. Chữ vũ trong tiên thiên thần ngữ chính là sự diễn giải về không gian đại đạo, văn lý của chiếc cánh trên thân thuyền cũng là không gian đại đạo mà tiên thiên thần ma từ thời đại hắc ám để lại. Vì thế Trung Nhạc cảm thấy nếu tham ngộ thấu triệt được chữ này, chưa biết chừng có thể kích phát sự ảo diệu của chiếc cánh. Hai người họ vô cùng hưng phấn, thần hồn kết nối tiếp tục tham ngộ suy đoán. Về khả năng tham ngộ âm phiền huyên mạnh nhất, còn Trung Nhạc thì mạnh về suy đoán, hai phu phụ họ hỗ trợ nhau, mất ít sức mà hiệu quả cao. Tiên thiên thần ngữ mà Trác Long truyền cho họ có nhiều cái trùng với của Tân Hỏa, cộng cả hai vào có hơn 700 chữ, nhưng cho dù là chữ giống nhau thì cũng có nhiều chỗ khác biệt. Loại ngôn ngữ này đối với tiên thiên thần ma mà nói cũng rất bí ẩn. Cũng rất ít tiên thiên thần ma sinh ra sau Hỏa Kỳ tinh thông loại ngôn ngữ này. Tiên thiên thần ngữ qua bí ẩn, mỗi người lại có sự lý giải khác nhau, muốn tham ngộ được toàn bộ hơn 700 chữ này gần như là bất khả thi, tương đương với việc nắm bắt được hoàn toàn hơn 700 loại đại đạo vậy. Việc Trung Nhạc và âm phiền huyên đang làm chỉ là lĩnh ngộ đạo diệu mà tiền nhân đã tham ngộ ra, nắm bắt trước rồi sau sẽ hoàn thiện. Nhưng dù là vậy, hai người họ cũng mất hơn một năm mới nắm bắt được số chữ này, miễn cưỡng nói chuyện được với nhau. Tiên thiên thần ngữ vừa ra sẽ gây nên dị tượng trong trời đất, vạn đạo cộng hưởng, có uy lực của ngôn xuất pháp tùy, lời ra công pháp liền xuất hiện. Nhưng đây không phải ngôn xuất pháp tùy thật sự, ngôn xuất pháp tùy của Phong Vô Kỵ có lẽ là lựa chọn từ ngữ có uy lực lớn nhất trong tiên thiên thần ngữ, nhả chữ cực nhanh, thời gian uy lực hình thành và bạo phát cực ngắn. Còn tiên thiên thần ngữ mà Trung Nhạc và âm phiền huyên nắm bắt thì nhả chữ rất dài, hơn nữa làm thế nào để dùng làm thần thông tấn công thì họ vẫn chưa nghiên cứu ra. Vì thế muốn thực sự làm được ngôn xuất pháp tùy còn phải có công pháp đặc biệt nào đó. Trong thời gian này Trác Long chỉ nằm cạnh cỗ đạo cốt kia tham ngộ sự tinh diệu trong nó. Thủy Long đã làm được tới trình độ không cần bất cứ đồ đằng văn nào mà ngưng tụ được tiên thiên đại đạo, một thân gân cốt đều là đại đạo thuần túy, cảnh giới này hơn xa hắn, cũng là cảnh giới mà hắn mơ ước. Tầng thứ cảnh giới của Trác Long vượt xa bọn Trung Nhạc quá nhiều, Trung Nhạc và âm phiền huyên không thể tham ngộ được sự ảo diệu trong đạo cốt, nhưng hắn thì có thể. Vị tiên thiên thần long này đột nhiên thân hình rung lên, huyết nhục toàn thân tan ra, chỉ còn lại bộ long cốt, hai bộ long cột nằm cạnh nhau, mỗi bộ một vẻ. Xương cốt của Trác Long không phải được tạo thành từ đại đạo thuần túy như đạo cốt. Bề mặt xương của hắn có rất nhiều đồ đằng văn phức tạp. Số đồ đằng văn này có cái hình thành từ khi hắn sinh ra, là tiên thiên đồ đằng văn. Có cái là đại đạo mà hắn tham ngộ sau này, khắc lên trên xương, nâng cao thực lực bản thân. Thực lực của hắn đã khó để tiến bộ thêm, dù sao cũng là tiên thiên thần sinh ra dựa vào tế tự chi lực. Chúng sinh tế tự tạo ra hắn cũng hạn chế hắn, giờ thấy Thủy Long đạo cốt hắn mới nhận thức được con đường cho mình đột phá. Cách mỗi khoảng thời gian, xương cốt Trác Long lại chấn động một chút. Mỗi lần chấn động tiên thiên đồ đằng trên xương hắn liền vỡ vụn biến thành những điểm sáng tan đi. Tạp, góc truyện audio.com, chất cũng không ngừng tách ra, giúp xương cốt hắn thêm sáng bóng, thuần túy hơn. Chỉ là muốn thoát biến hoàn toàn, biến thành đạo cốt thì hắn còn phải cần rất nhiều thời gian. Nhưng nếu hoàn thành cuộc thoát biến này, chắc chắn hắn sẽ có sự nhảy vọt cực xa. Tiên thiên thần ma tu luyện rất khó khăn, mỗi lần thực lực tăng đều vô cùng quý giá. Lần này Thủy Long đạo cốt xuất hiện với hắn mà nói cũng là cơ duyên cực lớn. Trung Nhạc và âm phiền huyên để Trác Long ở lại, hai người lên thuyền, nhìn nhau rồi cùng mở miệng. Tiên thiên thần ngữ phát ra từ cổ họng họ, đó là loại âm vận kỳ quái, huyền diệu mà thần kỳ, đạo ngữ cổ xưa gần như cộng hưởng với đại đạo trong trời đất, chấn động không gian. Trung Nhạc và âm phiền huyên đọc từ vũ, âm tiết khác hẳn với chữ vũ trong thần ngữ, đó là một loại đạo âm khác biệt, khiến không gian đại đạo chấn động, dường như có hai vị cổ thần đang định khống chế không gian. Trung Nhạc giơ tay rút tiên thiên thần đao, thanh thần đao đột nhiên biến đổi, phân giải thành tiên thiên dịch đạo cấp đế quân. Tiên thiên dịch đạo dung hợp vào con thuyền cổ, trên thân thuyền lập tức giang ra các đôi cánh, không ngừng vỗ mạnh từ từ nâng con thuyền cổ lên. Tiên thiên dịch đạo của hắn có sự thay đổi trong những chiếc cánh kia, biến thành không gian đại đạo. Đạo ngữ từ miệng hai người liên tục phát ra, Trung Nhạc lập tức cảm giác dường như hắn có một sự liên hệ kỳ diệu với cổ thần nắm giữ không gian ở thời kỳ hắc ám. Tinh thần của hắn và âm phiền huyên nối liền, hắn xây dựng mối liên hệ với cổ thần nắm giữ không gian, âm phiền huyên cũng xác lập mối liên hệ này. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu, đặc biệt, không gian đại đạo đã hình thành đôi cánh của vị cổ thần này, đạo ngữ không ngừng phát ra từ hai người họ, văn lý trên đôi cánh tiên thiên dần dần trở nên rõ ràng, các loại thông tin huyền diệu tràn tới. Đạo diệu chứa trong cánh con thuyền cổ tràn vào trong não hai người. Hai người họ như mọc hàng nghìn đôi cánh, nắm giữ không gian, có thể tùy ý tới mọi ngóc ngách chân trời góc bể trong trời đất này. Đạo âm họ phát ra càng ngày càng phức tạp, những đôi cánh tiên thiên trên thân thuyền dang rộng hàng chục dặm, nghìn đôi cánh vỗ trên không trung, đưa con thuyền cổ khổng lồ này lơ lửng bên trên Chấn Thiên Hùng Quan. Lúc này, hàng nghìn vạn thần ma trong Chấn Thiên Hùng Quan đột nhiên cảm thấy lo lắng bất an, dường như chúa tể nắm giữ không gian đang hồi sinh, lại giống như tỉnh dậy từ giấc ngủ vùi, Chấn Thiên Hùng Quân bao la không ngừng chấn động. Sắp xuất hiện dị thường rồi, vị lão thần kia đột nhiên run rẩy nói. Hắn là lão binh chấn thủ nơi này, từng gặp cảnh tượng này. Tinh hà đang chấn động, gợn lên ngọn sóng lớn, tinh vân tạo thành từ những con sóng đó vô cùng lấp lánh, quần tinh lúc này tỏa ra ánh sáng cực mạnh. Làn sóng đó cao hơn tường thành của Hùng Quan, cao qua thành lầu, gần như ngọn thủy triều này bao vây cả Chấn Thiên Hùng Quan. Mấy nghìn vạn thần ma sững sờ nhìn cảnh tượng đó, trong lòng kinh hãi, cho dù là những tạo vật chủ như Phù Lê, Mục Tô Ca, cũng có cảm giác có thể chết dưới con sóng đó bất cứ lúc nào. Chấn thủ Tinh Hồng Bảo, Phù Kỳ Chi vội vàng hét lớn, nhân tộc cường giả trong Tinh Hồng Bảo lập tức khởi động pháp lực bảo vệ Tinh Hồng Bảo. Không cần phải kinh hãi, vị lão thân kia nói lớn, đây chỉ là dị thường, là thấu ảnh của thời đại hắc. Góc truyện audio.com, ám, sẽ không nguy hại tới chúng ta. Vô số vì sao tạo thành tinh hà đang tỏa ra thần quang mãnh liệt, không gian Chấn Thiên Hùng Quan biến dạng, thần quang tỏa ra từ tinh hà mạnh như tương dịch mà quang lưu tạo thành, mang ánh sáng mê người nhấn chìm đại lục mênh mông này, nhấn chìm hết tất cả mọi người. Trong thần quang tràn trề đó, mắt nghìn vạn thần ma nơi này đều kinh hãi nhìn thấy vô số vị cường đại đi ra từ sâu trong thần quang, bước chân nặng nề, mỗi người đều có pháp tướng trang nghiêm. Họ to lớn tới mức cho dù là tạo vật chủ cũng cảm thấy bản thân nhỏ bé, chỉ có thể ngẩng lên ngưỡng vọng. Cách chương.